Siêu nhiên kết luận. Chúng ta đã đi đến cuối hành trình của mình, nhưng có lẽ chúng ta nên nói rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu thì hơn, phải không nào? Chúng ta hãy xem xét một số câu hỏi căn bản nha. Các thần có tồn tại hay không? Nếu có, điều đó có làm cho cách mà chúng ta hiểu về Kinh Thánh khác đi không? Điều đó có ý nghĩa gì cho đức tin của chúng ta nếu chúng ta cho là thế giới vô hình được mô tả trong Kinh Thánh là có thật, chứ không phải là chỉ những phần Kinh Thánh quen thuộc hay là được chấp nhận, được giảng nhiều lần, nhưng mà cả những phần thường bị phớt lờ hay là những phần mà dường như cảm thấy rằng khác thường nữa. Nhưng tất cả những điều đó nằm trong Kinh Thánh nha quý vị. Một khi tôi đã bắt đầu nắm bắt được nội dung của cốt truyện về siêu nhiên của Kinh Thánh, tôi đã nhận ra rằng mình cần phải nghĩ khác về mọi điều. Nhưng tôi có thể tóm tắt lại trong hai từ: nhân dạng và mục đích. Tôi hy vọng rằng bạn đã được thách thức trong cả hai lĩnh vực khi bạn đọc xong quyển sách này. Chúng ta đến với phần nhỏ nhân dạng của chúng ta. Chúng ta có một chỗ trong gia đình của Đức Chúa Trời. Những điều quyển sách này đã thảo luận có những hàm ý quan trọng về cách mà chúng ta nhận thức được trở thành một cơ đốc nhân nghĩa là gì. Có nghĩa là ở trong Đấng Christ, như Kinh Thánh Tân Ước rất hay nói đến. Đúng không ạ? Một khi chúng ta nhận ra rằng các thần trong Cựu Ước là có thật, thì ý nghĩa của mạng lệnh Đức Chúa Trời là không được có các thần nào khác trước mặt Ra-vê hay là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời của Israel. Điều đó sẽ được chú ý nhiều hơn. Mạng lệnh đó không chỉ là về việc không được xem trọng tiền bạc hay là tàu thuyền hay là xe cộ, nói chung là vật chất á. Nó còn là về tình yêu thương đến nỗi ghen tuông của Đức Chúa Trời đối với con người. Hay nói cách khác, mạng lệnh đó thật ra có ý nghĩa như những gì nó nói đến. Thật khó mà bỏ qua sự rồ dại của việc trung thành với bất kỳ thần nào khác ngoài Chúa của các thần. Sự tồi tệ của việc sống với những hậu quả của cách Đức Chúa Trời đoán xét các thần và dân sự của họ, hay còn gọi là các nước khác, cũng rất là rõ ràng. Chúng ta đã từng một thời bị truất quyền thừa kế, bị làm nô lệ cho sự bại hoại và bóc lột của các thần khác. Chúng ta đã từng, như Phao-lô đã nói nè, xa cách Đức Chúa Trời và là những người ngoài cuộc đối với tình yêu giao ước của Ngài, trong Ê-phê-sô chương 2 câu số 12. Chúng ta đã từng lầm lạc, nô lệ cho sự tối tăm, là thù nghịch của Đức Chúa Trời để phục vụ các chúa tể vô hình, trong Ê-phê-sô chương 4 câu số 18, trong Cô-lô-se chương 1 câu số 21 có chép như vậy đó. Có được sự hiểu thấu về tình trạng đó làm cho các khái niệm về giáo lý như là sự được làm con nuôi và sự thừa kế trở nên có ý nghĩa. Nó cho các khái niệm đó ngữ cảnh. Đức Chúa Trời không sẵn lòng để vô hiệu hóa kế hoạch sống trên đất với gia đình của Ngài, vui hưởng thế giới được tạo dựng ra từ chính tay Ngài. Đúng là tại Ba-bên, Ngài đã quay lưng lại với loài người, nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Ngài đã kêu gọi Abraham để hình thành một gia đình mới và trở thành đường dẫn mà qua đó những người từng bị truất quyền thừa kế có thể tìm được đường quay trở lại với Ngài, trong Công vụ chương số 10 câu 26 và 27. Việc nắm được hiện thực siêu nhiên của thế giới thuộc linh vô hình của Kinh Thánh rất cần thiết cho việc hiểu biết Kinh Thánh. Điều đó giải thích tại sao, như Kinh Thánh Cựu Ước nhấn mạnh, tội thờ hình tượng sẽ không chỉ giống như bất cứ tội lỗi nào khác, nó sẽ là tội thờ hình tượng. Israel đã được hình thành để trung thành với Đức Chúa Trời. Khi họ quay sang thờ phượng các thần khác thay cho Ngài, họ đã bị lưu đày, bị bỏ đi như các nước khác. Đây là một lý do trung tâm giải thích tại sao sự cứu rỗi trong Kinh Thánh luôn được mô tả trong thuật ngữ đức tin. Rốt cuộc thì Đức Chúa Trời không tìm kiếm hành vi tốt đẹp hơn. Ngài tìm kiếm đức tin cho sự trung thành tin tưởng. Khi chúng ta chọn liên kết tấm lòng mình với Chúa của các thần, Ngài sẽ cứu chúng ta. Khi chúng ta lựa chọn một điều khác, chúng ta đang gieo những thứ mà một ngày nào đó chính mình sẽ phải gặt. Đối với chúng ta, sự trung thành tin kính có nghĩa là chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, đạo đức và hành vi của chúng ta, hay còn gọi là việc làm của chúng ta, không phải chỉ là về việc trở nên đủ trung thành để Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta. Chúng ta làm theo các mạng lệnh của Ngài bởi vì chúng ta đã lựa chọn Ngài. Và mạng lệnh của Ngài sẽ đưa dẫn chúng ta đến niềm hạnh phúc và sự thỏa lòng, bởi vì các mạng lệnh ấy hướng chúng ta khỏi sự tự hủy diệt mình và hủy diệt người khác. Các mạng lệnh đó cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống đồng điệu với Đức Chúa Trời và những người khác trong gia đình Ngài. Gia đình của chúng ta, vô hình và hữu hình, trong vương quốc của Ngài, đó là Eden mới. Chúng ta cùng đi với một cái ý tiếp theo, đó là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta, tất cả chúng ta đóng một vai trò trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để phục hồi Eden, quý vị ạ. Tư cách thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời chỉ có một điều kiện: đức tin không lay chuyển vào Chúa của các thần. Là Đấng đã đến với chúng ta trong hình dạng con người là Chúa Giêsu Christ. Tư cách thành viên đó không chỉ ban tặng các đặc quyền tuyệt vời, mà còn cho chúng ta mục đích rõ ràng trong cuộc sống. Các thành viên của gia đình Đức Chúa Trời có một sứ mạng là các đặc vụ của Đức Chúa Trời trong việc phục hồi sự cai trị tốt lành của Ngài trên đất và mở rộng tư cách thành viên của gia đình Ngài. Chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời để thúc đẩy sự đảo ngược vĩ đại được khởi sự trong công vụ đoạn 2, sự ra đời của hội thánh, thân thể của Đấng Christ cho đến thời điểm Chúa trở lại, như tội ác đã lây lan như bệnh truyền nhiễm khắp loài người sau sự thất bại của Eden như thế nào, thì phúc âm cũng phải lan truyền như một thứ thuốc giải độc khắp những người nhiễm bệnh thể ấy. Chúng ta là những người mang lẽ thật về Chúa của các thần, tình yêu của Ngài cho tất cả các nước và ước ao không thay đổi của Ngài để sống với gia đình Ngài trong mái ấm trên đất mà Ngài đã luôn mong muốn từ khi nó được tạo dựng. Ê-đen sẽ sống lại! Ê-đen sẽ sống lại, quý vị ạ! Đúng là có một sự kiện khoa học là các lục địa của thế giới di chuyển mỗi năm mỗi xa hơn. Nhưng tiến trình của sự trôi dạt lục địa thì không thể phát hiện được bởi các giác quan của con người. Chúng ta chỉ biết rằng nó xảy ra bởi vì những quan sát chúng có thể làm được sau sự kiện đó. Sự tiến bộ liên tục, ổn định của vương quốc Đức Chúa Trời cũng như vậy. Chúng ta không thể nhận thức được bằng mắt thường mỗi ngày thu hẹp sự cai trị các thần, các thế lực tối tăm như thế nào, hay là phúc âm giải phóng từng người một là những người bị cầm giữ dưới sự cai trị của nó như thế nào. Nhưng đó là một sự chắc chắn không nhìn thấy. Chìa khóa để nhìn thấy chính chúng ta trong bức tranh này là hiểu thấu rằng Đức Chúa Trời vẫn đang thực hiện kế hoạch của Ngài, ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy điều đó. Chúng ta không thể thật sự công bố mình tin vào thế giới siêu nhiên vô hình trong khi không tin rằng sự quan phòng khôn ngoan của Đức Chúa Trời luôn hoạt động trong đời sống của chúng ta và các vấn đề của lịch sử loài người. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống một cách có chủ ý, tin rằng bàn tay vô hình của Ngài và các đặc vụ tàn hình trung thành với Ngài và với chúng ta, tham gia vào các hoàn cảnh của chúng ta để cùng với nhau, mục tiêu của Đức Chúa Trời về một Ê-đen toàn cầu sẽ lớn mạnh một cách không ngừng nghỉ. Chúng ta có thể thấy trong Hebrew chương số 1 câu số 4. Mỗi một chúng ta đều rất cần thiết cho con đường đến vương quốc của một người nào đó và sự bảo vệ cho vương quốc đó. mỗi ngày mang lại cho chúng ta sự tiếp xúc với những người đang ở dưới sự cai trị của sự tối tăm và những cơ hội để động viên nhau trong công tác khó khăn của việc làm trọn mục đích của chúng ta trong một thế giới không hoàn hảo. Mỗi việc chúng ta nói và làm rất quan trọng, mặc dù chúng ta có thể chưa bao giờ biết tại sao hay làm cách nào. Nhưng công việc của chúng ta không phải là nhìn mà là hành động. Bước đi bởi đức tin không phải là thụ động nhưng đầy mục đích. Lời cầu nguyện xin tha tội, một món quà giá trị. Một lời cầu nguyện xin sự tha thứ tội lỗi là một điều mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm trong một số thời điểm của cuộc sống. Và sự tha thứ là một món quà giá trị mà vừa không dễ nhận được, vừa không dễ cho. Sự tha thứ rất cần thiết cho cuộc sống. Nó giải phóng chúng ta khỏi những sai phạm trong quá khứ và ban cho chúng ta hy vọng trong tương lai. Chính vì sự tha thứ mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chết cho nhân loại. Lời cầu nguyện xin tha tội được trở nên khả thi bởi Đức Chúa Giê-xu. Một lời cầu nguyện xin sự tha thứ tội lỗi là một lời cầu nguyện mà được ban cho tùy vào Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta có thể trực tiếp làm tổn thương nhau, tất cả những điều sai trái của chúng ta sau hết là làm tổn thương Đức Chúa Trời. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều đó lại có thể? Làm thế nào những thiếu sót của chúng ta lại có thể làm tổn thương đến đấng sáng tạo quyền năng vô hạn của vũ trụ này? Trong Sáng Thế Ký chương 6, chúng ta nhìn thấy rằng chính Đức Chúa Trời thật sự đã đau buồn vì tất cả những tội lỗi mà con người đã gây cho nhau. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 5, câu số 6 viết như thế này: Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 và câu 6 ký thuật như vậy. Tất cả đều biết Đức Chúa Trời đau buồn ngay cả với các suy nghĩ xấu xa đơn giản nhất. Chính vì vậy, sự tha thứ cuối cùng phải đến từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bởi vì sự công chính của Ngài, sự tha thứ không thể được ban cho cách dưng không. Mỗi một tội lỗi đều phải được giải trình để Đức Chúa Trời làm một quan án công minh. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá tại Gô-gô-tha thay cho chúng ta để tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Sự đau đớn của Ngài chịu đã trả giá cho những vi phạm của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 28 ký thuật như thế này: Vì đây là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Trong tình yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời biết rằng lương tâm của chúng ta cần được giải phóng khỏi tội lỗi và án phạt. Ngài biết rằng sự tha thứ tội lỗi là nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Trong hành động tình yêu tối thượng này, Đức Chúa Trời không chỉ chịu đựng đau đớn vì tội lỗi của chúng ta, mà còn trả giá cho những hậu quả của tội lỗi đó, để chúng ta có thể được sự tha thứ ban cho chúng ta khi chúng ta phạm tội. Tất cả những gì mà chúng ta cần làm là nhận lấy món quà miễn phí về sự tha thứ của Ngài. Lời cầu nguyện xin tha tội. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Có thể bạn vô tình gặp được trang web này khi tìm kiếm một lời cầu nguyện xin tha thứ để xoa dịu một tấm lòng dằn vặt đau khổ. Hay có thể bạn đang tranh đấu với việc tha thứ một người đã làm tổn thương bạn một cách sâu sắc. Đối với tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm đấng cứu chuộc họ, sự tha thứ được ban cho họ cách nhưng không. Nếu chúng ta nhận biết tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta, không cần có câu hỏi nào hết. Vì trong Giăng nhất chương 1 câu số 9 có chép như thế này: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Giăng nhất chương 1 câu số 9. Nếu chúng ta chối bỏ Chúa Giê-xu về bản chất, chúng ta từ chối món quà tha thứ của Đức Chúa Trời. Thật ra, chúng ta đang nói rằng chúng ta không mong muốn được làm hòa với Đức Chúa Trời trong Giăng nhất chương 1 câu số 10. Mặc dù đó là lựa chọn tự do của chúng ta để không tiếp nhận sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, cuối cùng thì chúng ta sẽ phải giải trình về mọi tội lỗi mình đã phạm lúc kết thúc cuộc đời này, quý vị ơi. Mong mỏi sâu thẳm của Đức Chúa Trời chính là được hòa thuận lại với bạn. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu số 16. Nếu bạn ao ước được tha thứ thật sự, hãy xem xét những điều mà Chúa Giê-xu đã nói và thành thật tiếp nhận Ngài làm Chúa và đấng cứu chuộc của bạn. Bạn sẽ được tha thứ và Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu một công tác biến đổi trong cuộc đời bạn. Lời cầu nguyện xin tha tội, hãy nhận lấy một cuộc đời mới. Lời cầu nguyện xin tha thứ tội lỗi, cho chúng ta một niềm hy vọng mới và một khởi đầu mới. Tất cả tội lỗi của chúng ta được xóa sạch bởi Đức Chúa Trời. Trong Hebrew chương số 8 câu số 12 có chép như thế này: vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Hebrew chương 8 câu số 12. Nếu bạn biết rằng bạn là một tội nhân và bạn tin rằng Chúa Giê-xu đã đến như một đấng chuộc tội duy nhất, thì bạn hiểu được lời cầu nguyện xin tha tội. Câu hỏi ở đây là bạn đã sẵn sàng để thực hiện lời cầu nguyện đó chưa? Bằng cách nhận lấy món quà của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, con của Ngài. Nếu vậy, hãy tin đấng Christ, ăn năn tội lỗi mình và trao phó cuộc đời còn lại của bạn cho Ngài là Chúa của bạn. Xin cùng tôi cầu nguyện nhé. Cha ơi, con biết rằng con đã vi phạm luật lệ của Ngài và tội lỗi của con đã làm con cách xa Ngài. Con thật sự hối tiếc. Và bây giờ, con muốn từ bỏ cuộc sống tội lỗi trong quá khứ của con để hướng về Ngài. Xin hãy tha thứ cho con và giúp con không phạm tội nữa. Con tin rằng con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đã chết vì tội lỗi của con và sống lại từ cõi chết, vẫn đang sống động và nghe lời cầu nguyện của con. Con xin mời Chúa Giê-xu trở thành Chúa của cuộc đời con, để điều khiển và ngự trị trong tấm lòng con từ hôm nay trở đi. Xin ban Đức Thánh Linh Ngài để giúp con vâng phục Ngài và làm theo ý Ngài trong suốt cuộc đời còn lại của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Trong Công vụ chương 2 câu số 38 có ký thuật như thế này: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Nếu hôm nay bạn đã quyết định tin nhận Chúa Giê-xu, thì chào mừng bạn đến với gia đình của Đức Chúa Trời. Giờ đây, như một cách trở nên gần gũi với Ngài, Kinh Thánh dạy chúng ta phải tiếp tục tiến tới trong sự cam kết của mình. Thứ nhất đó là hãy chịu báp têm như đã được Chúa ra mạng lệnh. Bên cạnh đó, chúng ta hãy nói cho người khác về đức tin mới mẻ của mình nha. Và tiếp đến đó là hãy dành thời gian với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Không cần phải là một khoảng thời gian dài đâu. Chỉ tạo nên một thói quen hàng ngày để cầu nguyện với Ngài và đọc lời Chúa. hãy cầu xin Đức Chúa Trời gia thêm đức tin cho bạn và sự hiểu biết của bạn về Kinh Thánh. Ngoài ra, hãy tìm kiếm sự thông công với các tín đồ khác của Chúa Giê-xu. Hãy tạo nên một nhóm bạn hữu cùng đức tin để trả lời các câu hỏi cho bạn và hỗ trợ bạn. Và cuối cùng, hãy tìm một điểm nhóm địa phương nơi mà bạn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời cuối nha. Bạn đã trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu hôm nay chưa? Xin hãy nhấn có hoặc không. Bạn có sẵn lòng trở thành một tín đồ của Chúa Giê-xu hay không? Xin hãy nhấn ở đây nè. Bạn nghĩ như thế nào? Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và đáng chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha đã sai con một của Ngài để làm trọn sự phán xét đó cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu, Đấng tạo hóa và là con đời đời của Đức Chúa Trời, là Đấng đã sống một cuộc đời vô tội. Ngài yêu chúng ta nhiều đến nỗi đã chết vì tội lỗi của chúng ta, nhận lấy án phạt mà chúng ta đáng phải chịu, đã được chôn và đã sống lại từ cõi chết theo như Kinh Thánh. Nếu bạn thật sự tin nhận điều này trong tấm lòng của bạn, tin nhận một mình Chúa Giê-xu làm Đấng cứu thế của mình, và công bố rằng Chúa Giê-xu là cứu Chúa, bạn sẽ được cứu khỏi sự phán xét và vui hưởng sự sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Vậy đáp ứng của bạn đó là gì? Vâng, hôm nay tôi quyết định theo Chúa Giê-xu. Vâng, tôi sẵn lòng trở thành một tín đồ của Chúa Giê-xu. Tôi vẫn còn có các câu hỏi khác nhé. Lời yêu cầu của tác giả. Siêu nhiên là tóm tắt của quyển sách học thuật chi tiết của tôi, Thế giới vô hình, phục hồi thế giới quan siêu nhiên của Kinh Thánh, Lesham Press 2015. Thế giới vô hình có sẵn bằng tiếng Anh trên Amazon.com. Tôi hy vọng rằng bạn thấy siêu nhiên có tác dụng nâng đỡ về thuộc linh. Tôi có thể tặng không quyển sách này nhờ vào sự đóng góp rời rộng của những người quan tâm đến nội dung. Xin hãy cân nhắc đóng góp cho Miklat thông qua miklat.org hoặc nakbible.org để có thể có thêm nhiều bài viết miễn phí. Để có thêm nhiều bài học kinh thánh, xin hãy ghé thăm trang chủ của tôi là grmsh.com. và lắng nghe chương trình phát thanh kinh thánh không che đậy của tôi tại netbiblebroadcast.com. Cái tên Kinh Thánh Không Che Đậy nói lên ao ước của tôi là chỉ dạy nguyên văn kinh thánh, không bị lược qua bởi các truyền thống hiện đại, các hệ phái và các bộ lọc tôn giáo khác. Như bạn sẽ khám phá tại trang chủ của tôi, tôi cũng viết tiểu thuyết khoa học như một công cụ để giới thiệu cho mọi người về thần học kinh thánh. Các tiểu thuyết của tôi gần đây nhất là Vẽ Bên Ngoài, hay còn gọi là The Faced, và phần tiếp theo của nó là The Pretense, gọi là Điềm Báo, có sẵn trong tiếng Anh trên Amazon.com. Mến chào tất cả quý vị.